cầm cái gì đó. Rồi ngài Phổ Hiền cầm cái gì, đó là nó hơi lạ, nếu quý vị không có chịu nghiên cứu kỹ thì sẽ lúng túng. Bởi vì tôi nói hai vị Bồ Tát là hai cái biểu trưng, Bồ Tát Văn Thù biểu trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ ở đây trong cái hình ảnh mình thờ đó là trí tuệ bản giác. Cho nên ngày cầm cái đó tôi quên tên, ở tên này giống như cái ống loa vậy đó, à, dưới này ông cầm cái cây ông gõ, gõ cái cán thì cái tiếng đó, nó vang ở trên này, lắng tai nghe. Cái đó là tượng trưng cho bản giác. Bản giác là cái ở trong sẵn của mình. Còn ngài Văn Thù ở đây không phải là nói đại hạnh nữa, mà nói là thủy giác. Thủy giác hay là chỗ khác thì dùng cái từ là sai biệt trí và căn bản trí. Nói giác là thủy giác, còn nói trí thì sai biệt trí. Và ngài Văn Thù nói giác là bản giác, nói là trí thì căn bản trí. Nhớ như vậy. Như vậy thì cái sai biệt trí, cho nên cầm cuốn sách xem. Xem sách là gì? Là quân tập những cái hiểu biết của hiện tại. Đó là sai biệt trí hay là thủy giác. Nhờ cái thủy giác nó có phương tiện giáo hóa chúng sinh đó. Cho nên căn bản trí thì cái trí đó nó chỉ có cái thúc đẩy mình thôi, chứ còn nó không có cái công dụng giáo hóa. Ngày giáo hóa là cái sai biệt trí. Còn bản giác cũng vậy, bản giác là cái gốc giác sẵn, nó không có cái công dụng gì hết đối với sự giáo hóa, mà nhờ cái thủy giác đó mới có cái công dụng giáo hóa. À, hiểu như vậy thì mới biết tại sao mà mỗi vị Bồ Tát nó có cái chỗ dùng khác nhau. Bởi vì cái hình tượng hai ngài Văn Thù và Phổ Hiền có chỗ thì tượng trưng về cái trí tuệ và hạnh nguyện. Thì cái trí tuệ hạnh nguyện thì đó là hình ảnh ngài Văn Thù cởi sư tử cầm kiếm, còn ngài Phổ Hiền cởi voi cầm hoa sen. Tại sao? Vì sư tử cầm kiếm, kiếm là tượng trưng như trí tuệ, cắt đứt hết mọi cái dây truyền phược đó. Còn bên kia thì Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện, nghĩa là nhờ cái trí tuệ, mà trí tuệ nếu không có hạnh nguyện để mà đem ra ứng dụng thì trí tuệ đó là trí tuệ suông, rỗng, không có lợi. Cho nên phải có hạnh nguyện, từ cái hạnh nguyện đó mới lễ chúng sinh. Mà làm lễ chúng sinh thì phải lăn vào trong cái cõi đời ô trượt để mà lôi kéo họ, cho nên cầm qua xe đó. Hiểu vậy đó thì mới thấy cái ý nghĩa của mỗi hình ảnh. Còn hình ảnh mình thờ đây thì nó khác đó. Hình ảnh này là hình ảnh nói về căn bản trí và sai biệt trí, hay là bản giác và thủy giác. Bởi vì bản giác cho nên cái giác nó ở sẵn trong, vì vậy mà gõ để lắng nghe. Còn cái thủy giác là cái giác do mình tìm kiếm, nghiên cứu bên ngoài mà thấy, cho nên đọc sách. Nó rõ ràng vậy. Thành ra bản giác cũng gọi là căn bản trí, rồi thủy giác cũng gọi là sai biệt trí. Từ cái sai biệt trí mới có diệu dụng để mà giáo hóa chúng sinh. Hiểu chỗ này cho nó rõ. Bởi vậy cho nên ngài mới nói rằng bản giác thủy giác đâu rành á. Khi một lúc mình mê rồi thì không biết cái nào là bản giác, không biết cái nào là thủy giác, chân tâm vọng tâm khó phân biệt. Nhưng mình bây giờ nói chân tâm, nói vọng tâm, nhưng mà mình cũng không biết cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm, phải không? Nếu mà chúng ta nhớ khi giấy niệm suy nghĩ thì mình nói là vọng tưởng, vọng tưởng tức là vọng tâm, phải không? còn mình biết rõ ràng, không có mờ mịt, không có quên lửng, biết một cách rõ ràng sáng suốt mà không có một kinh niệm khởi, thì đó là cái hiện tướng của chân tâm, chứ không gì lạ. Vàng ròng lãnh trong chất quặng, trăng sáng cùng bụi mù chung hiện chung. Đó, cái này nó rất là khó giảng trạch, khó phân biệt. Cũng như vàng mà nó ở trong quặng, trong mỏ, chưa khó phân biệt cái nào là vàng, cái nào là những cái cặn bã. Cũng như là trăng sáng cùng bụi mù hiện chung. Đó, lúc mà trăng sáng, trong khi trăng sáng đó, ánh sáng nó rọi khắp cả hư không, khắp cả thế gian mình, mà trong khi đó có những bụi bặm nó lẫn ở trong hư không, thì trăng nó có rọi chung với bụi không? Mà làm sao phân biệt cái nào bụi, cái nào ánh sáng mặt trăng? Phân biệt được không? Rất là khó phân biệt. Nhưng mà ánh sáng khác, bụi khác, phải không? Ánh sáng không có động, sáng mà không động, bụi có dừng không? Bụi, bây giờ mình nói ánh sáng mặt trăng khó hiểu hơn là cái ánh sáng mặt trời. Ban ngày chúng ta mở cửa ở ngoài, ánh mặt trời lên rọi vào cửa sổ, chúng ta nhìn theo ánh sáng thì thấy trong đó có gì? Bụi, bụi nó lăng xăng, nó bay qua bay lại. Còn ánh sáng thì sao? Nó có bay không? Ánh sáng là sáng mà không động, còn bụi thì động. Đó. Nhưng mà bụi và ánh sáng tách rời được không? Bụi nó có ở ngoài ánh sáng không? Chính cái chỗ này là cái chỗ thiết yếu của tôi. Bụi nó động mà nó không ngoài ánh sáng. Vọng tưởng là động mà không ngoài chân tâm. Đó là cái đặc biệt. Nghĩa là chân tâm là không động, không động mà hằng giác hằng tri, giống như ánh sáng của mặt trời, thấy nó sáng mà không động. Còn bụi ở trong ánh sáng đó thì nó động, bởi động cho nên nó có dời có đổi, nay chỗ này mai chỗ kia, hay là phút này chỗ này, phút khác chỗ khác. Thì như vậy chúng ta tu phải khéo giảng trạch mấy cái này, chứ không thì chúng ta ngồi để tìm chân tâm thì thiệt ra chân tâm không cần tìm. Đi tìm chân tâm cũng như đi cầu giác ngộ thì hai cái đó đều là bệnh hết. Không có tìm, không có cầu, mà chỉ nhìn ánh sáng có bụi thì biết bụi, biết ánh sáng. Ánh sáng không phải là bụi, bụi không phải là ánh sáng. Biết rõ vậy thì không quên ánh sáng, phải không? Bởi vậy nên ở đây tôi đơn giản nói biết vọng không theo đủ, không cầu chân tâm. Vọng không theo, không theo vọng thì tức là đang cái gì? Nếu mình không theo vọng thì hiển là chân, chứ khỏi tìm chân. Mà có nhiều người không biết, ngồi cứ tìm cho ra cái chân ở đâu, càng tìm càng mất. Nghe chư tổ nó càng tìm càng xa, hoảng hốt lên, tại sao tìm để xác? Bởi vì nó là hiện hữu, mà đi tìm nó thì thành ra càng mất cái hiện hữu. Vì vậy cho nên ở chỗ này là cái chỗ rất là phải tinh tế lắm mới nhận ra được. Mình biết rõ cái ánh sáng và bụi. Bụi nó không phải là ánh sáng, nhưng nó không ngoài ánh sáng. Nếu nó bụi ngoài ánh sáng là không đúng, phải không? Nhưng mà nói bụi là ánh sáng là không được, phải không? Bụi nó không sáng. Chân tâm là không động, vọng tưởng là động. Mà nói vọng tưởng là tâm thì trật, mà nói vọng tưởng ngoài chân tâm cũng trật luôn. Đó. Hai cái đó là hai cái rất là thiết yếu. Cố hương lầm về chỗ nào, diện mục quên mất bản lai. Khi mà mình đã không nhận ra chân tâm và cũng không biết vọng tâm, tranh vọng không phân, thủy giác, bản giác không rằm, thì như vậy đó là chúng ta đã lẫn lộn bụi và ánh sáng, trích quạng và vàng rồng, không biết đâu là tranh, đâu là giả. Khi đã làm như vậy rồi thì cố hương chúng ta đã quên, quên cho nên cố hương lầm về chỗ nào, muốn về cố hương không biết đâu về, phải không? Như vậy cố hương quý vị ở đâu? Nghe nói cố hương mình cứ nghĩ mình xa quê hương ngàn năm trăm năm gì rồi, bây giờ tìm về chỗ đó, chỗ đó là cố hương của mình. Nhưng mà thiệt ra cố hương là nơi không nơi, nó không có nơi chốn. Nhưng mà đó là cái chỗ muôn đời của mình. Còn hiện giờ do hoặc nghiệp nó tạo ra cái thân cảnh rồi chúng ta đuổi theo, thì đó là cái chỗ tạm ở. Chúng ta là khách tạm ở thôi, chứ không phải là cố hương, mà phải về cố hương kìa. Mà cố hương không phải ở đâu xa. Nếu mình đã quên, không có phân biệt tranh vọng, không có thấy rõ bản giác, thủy giác, thì lúc đó cố hương mình đã quên rồi, không biết đâu mà tìm. Diện mục quên mất bản lai, thì cái bản mặt thật của mình lâu nay mình cũng quên, quên mất luôn, phải không? Đã quên cố hương thì quên mất cả cái bản mặt thật của mình. Bản mặt thật của mình là cái gì? Cái mặt này là mặt giả, mặt thật. Cái mặt này là cái mặt ít chục năm nó hoại mất rồi, chứ nó không có còn. Cho nên cái mặt này nó không có thật. Mà cái mặt thật của mình á, cái mặt thật xưa nay đó, cái đó mới là cái chân diện mục. Còn cái này là cái tạm bợ, mà mình đã quên mất cái chân diện mục rồi, mình chỉ sống với cái tạm bợ. Trên đường niết bàn rất khó tiến lên, hang ổ sanh tử chui vào có lúc. Đó. Bởi quên mất cái bản lai diện mục, bởi quên mất cái cố hương, cho nên rồi con đường niết bàn muốn tiến lên làm sao mà tiến được. Rồi không tiến được lên cái con đường niết bàn thì đang đi vào đường nào? Đường chui vào hang, vào ổ của sanh tử đó, đi chui vào hang ổ của sanh tử, đó là cái bọn ngu si của mình đó. Cái đường niết bàn lại là không có chịu tiến mà lại chui vào hang ổ của sanh tử. Cho nên thầy ta là bạch năng nhân, chỉ vô sanh từ nhẫn. Đây là ngài Trần Thái Tông nói thầy ta, tức là chỉ cho Đức Phật. Đức Phật là cái bậc năng nhân, năng nhân tức là hay, có cái khả năng làm cho mọi người được hết khổ, cứu mọi người hết khổ, gọi là nhân. Nhân tức là nhân từ, có cái khả năng làm cho mọi người được an vui hết khổ, nên gọi là năng nhân. Bởi vậy cho nên ngài mới chỉ ra cái pháp vô sanh từ nhẫn, tức là cái lòng từ an nhẫn chỗ vô sanh. Vô sanh là cái chủ yếu của cái kinh Kim Cang Tam Muội, thì lát nữa tôi sẽ dẫn trong kinh chỉ cho quý vị thấy một ít điểm. Vì thương các khổ đắm chìm nên ôm ấp tứ quần thể nguyện, nhọc nhằn da diết tâm tư. Vì thương các khổ đắm chìm, ngài thương chúng sinh đang chịu bao nhiêu cái đau khổ chìm đắm trong sanh tử, nên ngài mới ôm ấp tứ quần thể nguyện. Tứ quần thể nguyện là nguyện sao? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, rồi gì nữa? Phiền não vô lượng thể nguyện đoạn. Rồi pháp môn vô lượng thể nguyện gì? Rồi Phật đạo. Như vậy thì đối với Đức Phật, Ngài vì cái lòng thương xót chúng sinh chìm đắm trong biển khổ, cho nên Ngài ôm ấp cái lòng từ bi, nguyện độ tất cả chúng sinh. Còn hai cái kia, tức là cái phiền não thì đoạn rồi, rồi còn cái gì nữa? Pháp môn thì Ngài cũng đủ rồi, phải học. Có mình đây thì phải học thôi. Nhọc nhằn gia diết tâm tư, là trong lòng Ngài luôn luôn là nhọc nhằn mỏi mệt, mà cũng ráng làm sao để độ chúng sanh. Đó, đến pháp thanh lắng lặng, báo thanh hiện ra, điềm lành hiện rõ ở triều chu, chánh pháp đi tượng pháp lại, nơi điện hán mộng thấy người vàng. Mấy cái từ này đa số dịch nó lúng túng ở mấy chỗ này. Pháp thanh lắng lặng, tức là nói về pháp thanh thì nó là thanh tịnh, tịch tỉnh, chứ nó không có giấy động. Báo thanh hiện ra, nhưng mà báo thanh từ pháp thanh mà hiện. Pháp thanh thì lắng lặng, không hình không tướng. Báo thanh là do cái phúc báo mà hiện ra hình tướng. Bởi vậy cho nên điềm lành hiện rõ ở triều chu. Đó, quý vị hiểu cái gì không? Để nói rằng Đức Phật về thể pháp thân thì lắng lặng, bất sanh, bất diệt, nhưng vì nguyện độ chúng sinh cho nên mới dùng cái báo thân để hiện ra đời, hiện ra đời để cứu độ chúng sinh. Cho nên chữ chu là tức là đời nhà Châu, đời nhà Chu. Bởi vì theo ở trong cái quyển Phật Tổ Thống Ký ở Trung Hoa thì nói rằng Đức Phật sinh ra năm thứ 26 đời Chu Chiêu Vương, tức là 1127 trước công nguyên. Đến năm Vĩnh Bình thứ 7 trước công nguyên, thì ở đây mới nói rõ rằng cái pháp thân thì lắng lặng cho nên không có hiện, rồi báo thân thì mới tùy duyên ứng hiện, hay là tùy duyên mà sinh ra độ chúng sinh. Vì vậy mà Phật mới hiện ra ở Ấn Độ vào cái thời triều nhà Chu. Như tôi đã kể trên, thời Chu Chiêu Vương, đó là nói thời Đức Phật sanh ra. Rồi nói chánh pháp đi tượng pháp lại, nơi điện hán mộng thấy người vàng. Thời chánh pháp tức là 500 năm đầu lúc Đức Phật còn tại thế. Rồi tượng pháp tức là sau Phật Niết Bàn 500 kế đó, tức là tới thời tượng pháp thì vua Hán Minh Đế thời niên hiệu Vĩnh Bình thứ 7, một đêm nằm mộng thấy có một người vàng trên đầu tỏa hào quang. Rồi ổng mới hội quần thần lại, hỏi người đó là người gì. Thì trong số quần thần có người biết, nói đó là một cái hình ảnh Đức Phật ở bên Ấn Độ. Như vậy thì ở đây mới nói rằng tượng pháp tức là sau Phật Niết Bàn hơn 500 năm. Thì lúc đó vua Hán Minh Đế mới mộng thấy Đức Phật. Thì như vậy thấy cái duyên Phật ra đời ở lúc triều Chu mà trước đó, rồi khi mà ở bên Trung Hoa có cái duyên, vua Hán Minh Đế mới mộng thấy tượng Phật. Rồi từ đó ngài mới cho người sang Ấn Độ thỉnh kinh, rước Chư Tăng trở về. À, bởi vậy mới có những cái gì, ngài Ca Diếp Ma Đằng trúc Pháp Lan chở kinh vào. À, cho nên hai vị tăng ở Ấn Độ mới theo cái lời mời của vua Hán Minh Đế chở kinh về Trung Hoa. À, rồi Tây Trúc là Ấn Độ, Chánh Đán là Trung Hoa mới thông. À, từ đó Ấn Độ với Trung Hoa mới thông, mới hiểu có những cái kinh điển của Phật. Kinh chữ Phạn dịch ra văn Trung Hoa sáng tỏ, đổi lá bối viết vào giấy lụa. À, thì như vậy ở Ấn Độ kinh ghi trên lá bối từng miếng rồi sâu lại gọi là một thiên đó, một thiên tức là 1000 miếng thành một thiên. Đó là, thì như vậy từ ghi trên lá bối mà bây giờ chúng ta còn thấy đó, mà cái từ thường dùng nhất là bối diệt. Bối diệt tức là kinh lá bối. Rồi qua tới Trung Quốc thì không còn dùng lá bối nữa, mà viết vào trong lụa trắng. Điển giáo phô bài ngoại trăng bảo, nghĩa trời hiện rực các vì sao. Thì như vậy điển giáo tức là giáo lý Phật rộng như biển, phô bài ngoại trăng bảo nghĩa là trong đó toàn là những cái lời vàng ngọc quý báu, cho nên gọi là trăng bảo. Nghĩa trời hiện rực các vì sao, nghĩa là nghĩa của kinh nó mênh mông như trời cao, như biển cả, cho nên gọi là nghĩa trời. Nó rực rỡ, nó hiện ra các vì sao, tức là trong đó có những cái điểm sáng suốt rất là cao quý. Hoặc muốn tăng thêm nơi chưa ổn, hoặc mong bổ túc chỗ còn sót, nối gót theo lối y ngô, tiến chân trên đường lưu xa. Hoặc muốn tăng thêm nơi chưa ổn, đó là ý của ngài Thái Tông. Ngài nói rằng khi đọc kinh Phật thấy có một hai chỗ chưa ổn, muốn để làm cho nó tăng thêm cho dễ hiểu, hoặc bổ túc chỗ còn sót, chỗ nào còn sót muốn làm cho nó đầy đủ. Đó là bắt chước theo ai? Nói nối gót theo lối y ngô, tức là bắt chước theo cái con đường tơ lụa mà đi qua Ấn Độ rồi để buôn bán các cái sản phẩm đó, mà các vị tăng hồi xưa cũng theo đường đó, mà từ Ấn Độ qua Trung Hoa thì đường đó gọi là đường y ngô. Thì đường y ngô đó là vùng đất thuộc về Hung Nô ngày xưa, nhà Đông Hán chiếm lấy làm đường sang Tây Vực, nay thuộc về huyện Cáp Mạc, tỉnh Tân Cương, là vùng sa mạc, nên cũng gọi là lưu sa. Lưu là di chuyển, sa là sa mạc đó. Đường lưu chuyển qua cái vùng sa mạc đó. Thì như vậy ý ngài muốn nói rằng ngài muốn khi đọc kinh Phật thấy hiểu được những cái cao siêu quý báu đó rồi, ngài muốn nối gót theo những vị truyền giáo ngày xưa từ Ấn Độ sang Trung Hoa, nên mới cố gắng tìm cách mà bổ túc thêm. Vượt biển không xa viết chí về Trung Quốc. Vượt biển không xa tức là những người đi đường biển, như là các vị truyền giáo trước, hay là tổ Bồ Đề Đạt Ma sau, cũng đều từ đó mà đi đường biển sang Trung Hoa. Từ đời Hán bắt đầu đến nay mở rộng, nghĩa là khởi sự là bắt đầu từ đời Hán, Hán Minh Đế, đến nay càng ngày càng mở rộng. Nào là Thiên, Viên, Bán, Mãn, Không Thiếu ở Hòm Châu. Bởi vì trong kinh Phật có chỗ thì nói rằng thiên, chữ thiên đây là không phải trời, chữ thiên là lệch, là một bên ha. Chữ thiên là chỉ cho thiên lệch, nó là một bên. Viên là tròn, bán là phân nửa, mãn là đầy, đầy khóc. Bởi vì kinh Phật có những bài kinh Đức Phật tùy duyên của cái người hỏi Ngài trả lời, Ngài dạy. Cho nên trong đó người cao thì Ngài dạy cao, người thấp thì Ngài dạy thấp, người ngoại đạo thì Ngài nói theo ngoại đạo để chuyển họ trở về với chánh pháp. Bởi vậy cho nên không có nhất luật giống nhau, có cái thì được phân nửa hay một phần về cái chân lý. Còn những cái bài mà thường thường trong kinh gọi là vô vấn tự thuyết đó, vô vấn tự thuyết tức là không ai hỏi mà tự trong lòng Phật muốn nói muốn dạy đó, thì cái đó mới là cái gốc. Còn cái người ta hỏi là tùy hỏi mà trả lời, có khi thì người mà chưa có hiểu đạo thì Ngài trả lời gần thấp để cho họ hiểu. Vì vậy cho nên trong kinh Phật có những bài kinh nó chưa có phải viên mãn như là nó là thiên, còn bài kinh nào mà tròn đủ gọi là viên, còn bán tức là mới có phân nửa, mãn là được đầy đủ. Thì quý vị nhớ ví dụ như trong kinh Thi Ca La Việt hay là Lễ Bái Lục Phương nữa, thì ông Thi Ca La Việt ổng chỉ viết sáng nào ra trước nhà cái lại sáu phương. Hôm đó là ông đương lại Phật đi tới hỏi cho ông lại cái gì vậy, nói tôi cũng không biết nữa, ba tôi hồi trước dạy sáng nào cũng phải lại sáu phương vậy đó, thì tôi cứ y theo lời cha dạy mà lại. Thì Đức Phật nhân đó Ngài mới dạy ra lễ bái lục phương, phương đông là ý nghĩa gì, phương tây ý nghĩa gì, vân vân. Nghĩa là từ cái ý của ngoại đạo mà chuyển về đạo lý chân thật. Thì như vậy đó nó không phải là hoàn toàn, nó chỉ có một phần thôi. Vì vậy nên cái đó gọi là thiên hay là bán. Mà tất cả cái đó đều có chứa đựng những cái của báo. Cho nên nói rằng không thiếu ở hòm châu, tức là cái rương chứa đầy châu báo. Nào là đốn, tiện, thật, quyền, dãy đầy trong rương báo. Đốn tức là đốn ngộ đó, tiện là tiện tu đó, nghĩa pháp đi tu từ từ, thật tức là chỉ ngay cái chân thật, quyền tức là dùng phương tiện để nói để dẫn ta đi từ từ. Như vậy thì giáo lý của Phật tuy là mỗi nơi có khác, đốn khác, tiện khác, thật khác, quyền khác, tuy là có khác nhưng mà đều là của báo hết. Nên tất cả đều là đầy dẫy trong rương báo, không có thiếu gì hết. Thì như vậy tóm lại, ý Ngài muốn tán thán kinh điển Phật, khi Ngài đọc Ngài thấy rất là cao, rất là quý, mênh mông, rực rỡ. Nó như là những hòn ngọc quý, nó như là những cái của báo vô giá. Cho nên dù trong kinh có chia ra thứ bậc sai biệt nhưng mà đều là của báo hết chứ không thế nào mà thường. Đó là Ngài tán thán tổng quát. Bây giờ Ngài mới nói ra thẳng kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang tam muội há chẳng phải là loại viên mãn đốn thật hay sao? Ngài đặt câu hỏi mà chính đã trả lời. Như vậy thì trong các cái phần trên nói kinh điển có chia ra thiên viên bán mãn hay là đốn tiện thật quyền, nhưng bây giờ xét lại riêng quyển kim cang tam muội này, nó không phải là viên mãn đốn thật hay sao? Tức là nó là viên mãn, là đốn thật vậy. Kinh Kim Cang là đốn giáo, là mãn giáo, là đốn giáo, là thật giáo. Nếu chẳng vậy sao dùng pháp yếu vô sanh trình thần thông làm phương tiện? Như vậy nếu mà không phải là viên mãn đấng thật á, thì làm sao trong kinh này lại lấy cái pháp yếu vô sanh làm chủ, còn những thần thông chỉ là phương tiện thôi. Thì cái phần đó để lát nữa tôi sẽ dẫn trong kinh mà tôi chỉ cho quý vị thấy cái pháp yếu vô sanh là cái gì. Đại sĩ tức là chỉ cho Bồ Tát hỏi Nhân Xuất Thế, tôn giả là Phật. Trong các kinh thường thường Phật thường gọi Phật là gì, các kinh gọi là Phật là Thế Tôn, nhưng mà trong kinh Kim Cang Tam Muội này gọi Phật là tôn giả. Ngài là tôn giả. Vậy chỉ tôn giả ở đây là chỉ cho Phật, đại sĩ là chỉ cho Bồ Tát. Tôn giả gieo quả cứu cánh à, ngài Bồ Tát hỏi về cái nhân xuất thế thì Phật chỉ cho cái quả cứu cánh à, cái cứu cánh là cái cùng tột. Muốn diệt trừ có trụ có diệt, trước nên vô tướng vô sanh à, chúng ta muốn trừ muốn diệt cái có trụ có diệt à, sanh trụ dị diệt đó, thì trước nên vô tướng vô sanh. Nghĩa là nếu mình thấy được cái vô tướng, thấy được cái vô sanh, thì trừ được cái sanh trụ dị diệt. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ nhỏ cho quý vị thấy đại khái về cái trụ diệt và vô tướng vô sanh. Như hiện giờ cái bàn ở chúng ta đây nó đang còn như thế này gọi là gì, trụ. Mai mốt cái nó cũ nó mục gọi là dị, một ngày nào nó quả tốt gọi là diệt. Mà nếu mình thấy cái bàn là thiệt thì mình thấy đúng cái bản chất trụ diệt của nó không à, bởi thấy cái bàn là thật là mình thấy lầm, thấy không đúng với cái thật của nó. Bởi mình thấy lầm cho nên nó đang như thế này, mà ai động nó cái thì mình sao à, mình liền nóng ruột. Mà phải nóng ruột không cũng còn đỡ, nóng ruột cái pháp ra ngôn từ nó không tốt, phải không? Thì như vậy từ cái chốc cái bàn là thiệt thì chúng ta lại có sanh ra bao nhiêu thứ. Mà nguyên thể cái bàn là cái tướng trụ, thường gọi là thành trụ hoại không. Bây giờ nó là cái trụ vì đóng rồi tức là thành rồi, bây giờ mình dùng đây là nó đương trụ, rồi nó hoại nó sẽ đi tới không. Mà giờ cái đây là cái tướng hoại không, có tướng là phải hoại phải không. Thì như vậy đối với cái bàn là cái hoại cái không. Còn ở chung quanh chúng ta có cái gì không hoại không không không? Có không? Bây giờ tôi thí dụ như cái hư không trong cái nhà này, cái hư không là hoại không? Mà nếu cái bàn là có, cái chỗ này là, gọi là gì? Không là có hay là không? Trả lời giùm tôi coi đó. Đây là có, đây là gì? Như vậy đây là có cái bàn, đây là có hư không, cũng có chứ phải là không. Rồi đây là có cái bàn, đây là có hư không. Mà cái bàn có này đó là có tướng, mà cái hư không này tướng là sao à, bởi vậy nên cái có tướng thì bị diệt bị hoại, cái không tướng này thì ai diệt ai hoại nó được, phải không? Đó. Như vậy thì đó là để chỉ cho chúng ta nhớ. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ cái này là có thì cái này là không, cái không đây là cái tên đối với cái có chứ không phải là không ngơ. Trong đó còn có những cái thứ khác, nhưng mà tại nó không có tướng thì gọi nó là không. Cái này có tướng gọi là có, phải không? Mà phần nhiều chúng ta nói phân biệt là theo con mắt. cái gì thấy có tướng thì gọi đó là có, không tướng thì gọi đó là không. Quý vị thấy phải vậy không? Như vậy con mắt chúng ta đáng tin chưa? Trong cái này còn gì nữa? Còn không khí, còn vi trùng, còn đủ thứ trong đó, chứ đâu phải là không nữa, phải không? Đó. Rồi những cái quý vị thấy như là những cái làn điện ở trong hư không này kia, đầy dẫy trong đó, trần trịch trong đó, mà chúng ta có thấy đâu? Rồi chúng ta nói không thì cái không thấy nói không nó có đúng chân lý chưa? Chẳng qua là thú thiệt con mắt tôi nó mờ quá, thấy không? Nó chỉ thấy cái gì thô thôi, cái tế không thấy nổi, phải không? Chứ đừng nói cái đó là không có. Như vậy thì cái tướng thì gọi là có tướng, cái không là có cái không tướng, có cái có tướng, có cái không tướng cũng là có thôi. Nhưng mà cái có này nó không bị hoại, còn cái có này bị hoại. Chị hiểu vậy, cho nên phải nói rằng muốn diệt trừ có trụ có diệt, trước nên vô tướng vô sanh. Phải nhận ra cái vô tướng, cái vô tướng đó là cái không sanh, cái có tướng là có sanh. Bây giờ trở lại con người mình, quý vị thấy thân này là có tướng hay vô tướng? Có tướng thì nó là sao? Nó hoại diệt. Nó hoại diệt giờ bám vào nó để cho nó là thiệt là mình, thì nó sẽ có cái lỗi gì? Tức là bám vào cái hoại diệt mà cho là mình, thì mình là cái hoại diệt, mình sẽ mất, phải không? Còn ngay trong cái này đó, có cái không có tướng, không có tướng, không có hoại diệt mà mình lại bỏ quên. Như vậy thì phải nhận ra trong cái có tướng có cái không tướng, cái không tướng đó nó mới là vô sanh, còn cái có tướng là phải hoại. Thì giờ cái không tướng là cái gì? Cái mà mình thấy mình nghe đó, nó không có tướng. Cái tướng thấy là sao? Tướng nghe là sao? Đó, nếu học Kinh Lăng Nghiêm thì quý vị thấy cái đó rất là rõ. Nghĩa là có tướng, không tướng. Mà nói tới nó lười, tôi cũng nhắc. Ở đây đa số nhiều người chưa có học Kinh Lăng Nghiêm kỹ. Đức Phật từng quở Ngài A Nan về chắc cái có tướng mà quên cái vô tướng. Ví dụ như Phật đưa cái tay lên, Phật hỏi Ngài A Nan: ông thấy không? Thì Ngài A Nan trả lời sao? Thấy. Rồi hồi cái Phật rút cái tay lại, hỏi: ông thấy không? Không. Không thấy. Thì như vậy đưa cái tay lên thì nói thấy, rút cái tay lại nói không thấy. Như vậy thấy là cái tay, phải không? Thì có cái tay nói thấy, còn không tay nói không thấy. Như vậy thì đã lầm cái thấy với cái tay rồi, phải không? Nói thấy tức là đưa cái tay lên hỏi thấy không, nói thấy. Thì như vậy cho cái tay này đưa lên đây là thấy, rút cái tay lại hỏi thấy không, nó không. Thì như vậy cái tai biến thành cái thấy mà quên mất cái thấy của mình. Cho nên Phật mới vỡ đây là cái tai có, thì ông thấy có cái tai, phải không? Rút lại thì thấy không có cái tai, chứ đâu phải không thấy, phải không? Không thấy sao biết cái này không có tai, phải không? Không thấy cứ mù mất rồi. Như vậy thì lẫn lộn giữa cái tai và cái thấy, mà cái tai là có tướng, cái thấy là vô tướng. Thành ra mình chỉ biết cái có tướng mà quên cái vô tướng, cho nên mình mới bị trong cái sanh tử. Rồi đánh chuông, Phật dạy Ngài La Hầu La đánh chuông bo không? Hỏi nghe không? Nghe. Hồi chuông lặng hết hỏi nghe không? Nó không, nó không nghe. Rồi đánh nữa hỏi nghe không? Nó nghe. Rồi chuông lặng hỏi nghe không? Nó không nghe. Vị Phật vỡ một phen nữa. tiếng chuông có là có cái tiếng chuông, thì ông nghe cái tiếng chuông. Rồi khi tiếng chuông hết thì ông nghe không có tiếng chuông. Tại sao tiếng chuông hết nó lại không nghe? Phải không? Không nghe làm sao biết không có tiếng chuông? Mà mình bây giờ miễn có tiếng động phải nghe, nó nghe. Không có tiếng động nó không nghe. Phải không? Như vậy thì mình đã đồng hóa cái tiếng động là cái nghe rồi, thì quên mất cái hay nghe của mình. Như vậy quên mình hay còn nhớ mình? Tiếng động thì nó có sinh diệt, còn cái hay nghe có sinh diệt không? Vậy đó, như vậy thì mình chấp cái sinh diệt là mình mà quên cái không sinh diệt. Đó là cái chỗ mà hết sức là tế nhị, mà chúng ta đa số đều chấp như vậy, thừa nhận như vậy mà quên mất mình. Như vậy thì chính nơi mình có cái vô tướng vô sanh mà mình quên, thì cứ chấp nhận cái có sanh có tướng. Vậy vậy cho nên muốn diệt trừ cái có trụ có diệt thì trước nên vô tướng vô sanh, nhận ra cái vô tướng vô sanh thì mới diệt được cái có trụ có diệt. Thấy sanh niệm nơi vọng niệm là mờ, khởi thủy giác như bản giác là lợi. Thấy cái chữ này thật là khó. Thấy sanh niệm nơi vọng niệm là mờ, khởi thủy giác như bản giác là lợi. Thấy sanh niệm nơi vọng niệm là mờ là sao? Vừa yên tĩnh dấy lên một cái niệm nghĩ, nghĩ về cái điều gì đó gọi là sanh niệm. Mà sanh niệm đó nếu mình theo nó thì nó che mờ cái bản giác, phải không? Bởi vậy niệm khởi là một hộp bụi, mà nếu cho nó khởi liên miên thì rất nhiều hộp bụi. Mà cái cánh giác giống như mặt gương, một hộp bụi nó dính trong cái mặt gương thì cái gương nó đã mờ đi một chút. Mà nếu nhiều hộp liên tục nó dính thì chúng ta sẽ bị mờ luôn, gương nó không sáng. Như vậy thì thấy rõ rằng nếu mà chúng ta cứ để cho cái niệm khởi liên miên thì đó là cái mặt gương trí tuệ nó bị mờ, bị tối. Cho nên tại sao chúng ta tu buông vọng niệm